yêu không có màu sắc mà tình yêu không có tuổi tác. Thì ở đây ngay chỗ này đó là người ta giới thiệu về cái phần cuộc sống đó, thì giới thiệu về phần cuộc sống thực tại vừa sắc và sắc pháp. Rồi có nhiều người nhận thức cho rằng đó là trong cái quyển đó là cái chuyện dòng sông này đã sai lầm một chỗ là tất đạt từ một sa môn và đi vào lại trong cuộc sống rồi bị sa ngã với một người phụ nữ và mê đắm một người phụ nữ và mặc tình cảm. Thì chúng tôi xin thưa rằng triết học nó không có mang tính như vậy, bởi vì triết học nó còn có nghĩa là hiện thực, nó đưa con người vào một cái thực tế mà mình không thể chối bỏ được. Cũng giống như mình nghĩ là cái người tu là phải không có tình yêu, hay là người tu là người phải chấm dứt mọi cái sự nghĩa là quan nhân, hay là chấm dứt mọi cái sự khởi vọng tưởng của mình. Nhưng mà như phần đầu khi sáng chúng ta đã trình bày là con người nó có hai phần, giữa lý trí và bản thân. Và khi mà bản thân chúng ta hoạt động đúng cái nhịp độ của nó thì bắt đầu ái ngã xuất hiện. À, khi mà mình trở về với cuộc sống á, tức là cái người tu sĩ đôi khi nghĩa là trở vào cuộc sống á, cứ ngỡ rằng mình đã vượt qua mọi cái khía cạnh cuộc đời, vượt qua mọi cái tham chấp cuộc đời, hay là vượt qua mọi cái thương yêu cuộc đời. Nhưng điều đó không phải, nó được tô điểm trong một cái màu sắc khác đó, nó được nghĩa là che giấu vô hình thức khác. Chẳng hạn nói rằng nghĩa là khi mình tu thì mình nghĩ về Phật tử, mình thương yêu Phật tử, chứ mình không có một cá nhân. Nhưng mà ngay trong cái thương yêu và trong cái sự che giấu vào sắc đó, nó bắt đầu hình thành tự ngã. Và nó có nhân nhúng của thương yêu, tức là nó có nhân nhúng của ái. Và ái với sắc pháp đó, nó tạo thành vấn đề. Khi mà mình thấy là người Phật tử là của riêng mình, và Phật tử thương yêu mình, và mình cảm nhận cái sự thương yêu đó, và mình cảm nghe nghĩa là khi mà người nói ra đi được mất mát mà cái chấn động cái nội tâm hay là trái tim mình có một gì rung động, là lúc đó đã rơi vào ngõ đó. Và sắc pháp đã tác động chính thức vào chúng ta. Thì bây giờ nó giới thiệu cái nhân vật phát đạt rất là quan trọng. Khi trở về nó gặp Kiều Lan á, thì muốn học hỏi về Kiều Lan, tức là hỏi về tình yêu, tức là cuộc sống. Rồi nhiều người cho rằng cái người tu á, hay là cái người đó đã bước đầu của người đạo á, thì chữ ái đã chấp dứt rồi, và phải chấm dứt hoàn toàn đến 100% là không được suy nghĩ đến và không để cho nó khởi động. Nhưng mà ở đây đó thì trong cái đại thừa và trong phần triết học á, nó giúp cho chúng ta một cái nhìn, nó không phải là như vậy. Nó không phải là như vậy. Bởi vì nếu á, trong triết học đó là nếu mà chúng ta chống cái khung cái tâm hồn chúng ta lại, chúng ta chặn đứng mọi cái vận chuyển bên ngoài đó, thì chân lý cũng ở ngoài luôn. Coi như là mình đóng khung tới 100% gọi là cố thủ đổ bê tông lại, không cho một cái gì về tình cảm khởi lên á, thì chính lúc đó mình cũng chết nguyên với sự tô hai hé nữa mình. Có nghĩa là từ bi không phát xuất được. Nếu mà mình đóng khung đến cái dạng như vậy, hay gọi là nói theo triết học của Tây Ngô là cái điều là cực ác á, khi mà nó lên tới đỉnh cao là cực ác á, thì nó có cái thiện xuất hiện. Cái thiện xuất hiện khi mà lên tới cực ác, tức là cái thiện xuất hiện. Ở đây cái phần ở đây chúng ta cũng có thể tìm được cái này ở một số cái là cái phần á mà trong kinh Đức Phật dạy, hay là cái phần mà chúng ta phân tích được cái phần giữa chấp pháp, giữa cái phần nữa là ái ngã đối với người tu. Thì khi mà Tất Đạt, cái nhân vật Tất Đạt á gặp Kiều Lan á, thì khởi lên cái tình cảm, khởi lên nghĩa là cái sự nghĩa là yêu mến. Thì cái người ta làm cho rằng tại sao một Sa Môn và La Môn phải trở về và phải yêu một người nữ đó, và tình yêu đó nó có nghĩa là để xây dựng để sau này có một đứa con. Thì chúng ta xin nhắc ở đây, tức là đóng khung ở đây để trình bày vấn đề thứ hai của vấn đề, tức là vấn đề giữa người tu hành, tức là cái trạng thái người tu hành đối tượng với các pháp phải tìm kiếm như thế nào, hay là phải tiêu diệt như thế nào. Thì phần thứ nhất á, thì chúng ta có thể thấy rằng cái lời dạy của các thiền sư, hay là lời dạy của các vị tổ đức tinh kinh rất rõ ràng rồi, không bao giờ chúng ta có thể dừng đứng được các vận niệm đó, nhưng mà phải hiểu được vận niệm bằng cách là làm chủ nhân ông của nó. Nếu nói theo thiền là tức là phải thấy nó đi ra đi vào, hiểu nó là cái gì đó, biết nó là địch hay là ta, là thù hay là người thân. Chứ không phải là nghĩa là khi mình cắt đứt là cắt đứt mọi vọng niệm. Bây giờ trong một cái bài kệ rất nổi tiếng ở trong Pháp Bảo Đàng á, thì thiền sư Ngoại Lương á tuyên bố rằng Ngoại Lương á là đối tượng hay là một cái vị thiền sư tương đương với thời của lịch sử Nhật Nam. Thì Ngoại Lương tuyên bố là Ngoại Lương là cái người luôn luôn tỉ lưỡng đó, luôn luôn tỉ lưỡng và ngăn chặn, tức là nghĩa là ngăn đoạn tất cả các tư tưởng mình đối cảnh tâm không cho sinh. Vì vậy cho nên nghĩa là bề bề ngày ngày lớn. Thì khi nào vậy Ngoại Lương nó làm cái thơ vậy, thì là Ngoại Lương nghe xong ngày không chấp nhận, và ngày làm một bài hoa hát gọi là đối ngộ, ngày làm nghĩa là Ngoại Lương thì không cần tỉ lưỡng đối cảnh tâm thứ sinh, đối cảnh thì tâm thứ sinh không có sợ gì hết. Và nghĩa là do đó, do cái chỗ mà cái bài nghĩa là ngày Ngoại Lương đối lại cái bài thơ đó, để cho chúng ta thấy rằng cái phần triết học của thiền ở đây đó là khi chúng ta muốn diệt ái và muốn diệt các sắc pháp, không phải là cái đầu tiên diệt nó, đốt cháy nó, mà chính phải là lũy tu nó. nữ tư tâm của mình. Không phải là mình ngăn chặn tâm mình, tức là mình đừng cho cái xuất phát, cái tình cảm tấn công mình. Nhưng mà vấn đề phải hiểu tình cảm là như thế nào, và làm thế nào để hóa giải tình cảm đó, biến nó thành nghĩa là một cái là chất lượng để mình dùng vào một cái việc khác. Chứ không có nghĩa là mình nghĩ rằng tình cảm sẽ thấy và có tình cảm hay những người nào mà khởi sự tình cảm là biết là người đã rơi vào sách pháp, rơi vào ngã giải ngã. Nhưng mà nếu mà cái chữ ái ngã này mình cắt đứt, mình đốt cháy toàn bộ nó thì sẽ không có cơ sở để phát được đời tâm. Chính cái ái này cũng là cơ sở để phát được đời tâm. Cho nên cái chữ từ bi của Đức Bồ Tát hay là Quan Âm chẳng hạn, nó khởi sinh từ cái ái. Ái là thương yêu. Nhưng mà nếu mà ái chúng sanh á thì gọi là chánh giác. Nhưng mà ái tự ngã thì mình trở thành cái người gì? Cái người khổ đau. Và chúng ta phân tích được cái đoạn này để thấy rằng cái lời dạy của các cái vị thiền sư trong kinh hay là cũng chính cái phần mà nhận thức luận là hiện tại đó, chúng ta đang có vướng mắc. Vướng mắc á tức là khi mà chúng ta dừng lại hay là khi mà chúng ta tìm kiếm một cái sự thật ở trong bản thân của mình, lâu nay mình tưởng rằng nó chết mòn rồi thì nó không chết đó, vì nó là nhiệt độ, tức là nhiệt sống của bản thân. Cũng giống như mình nói là bây giờ mình thấy một cái cảnh nào đó mình không thể tâm, mình không vui với người, từ đó nó sai lầm, bởi vì mình không phải là tượng đá. Chứ mà trái tim mình nó còn đập, máu nó còn chảy, nó còn lưng lưng á, thì thấy một cảnh nào đó là nó xúc động á, thì lúc đó nó có vấn đề xảy ra. Cũng như là chúng tôi xin thưa là trước đây đó, có những lúc chúng tôi dẫn kinh báo hứa á, là nói rất là dễ nói rất là thông, và nói từ nào đưa vào cái nhân vật một người con tuổi phận đổi hứa thì mình cảm nghe cái người của mình nó nói rất là dễ dàng. Nhưng mà từ khi á mà người mẹ của mình mất đi rồi đó, mỗi lần mà mình nói tới cái người mẹ á thì bắt đầu tự nhiên cái hệ thần kinh cảm xúc của mình á bắt đầu nó tăng lên, và từ cái chỗ đó cái hệ thần kinh nó cứ dần cái thứ gì đó bắt đầu nước mắt nó ứa ra. Thì như vậy nên có mình biết rằng mình rơi vào áo giải ngã, rơi lúc đó mình biết rằng mình rơi vào sắc pháp, nhưng mà không tìm thấy được. Nếu như nó là một phần giữa bản thân, mà làm sao bây giờ từ cái bản thân này của ái mà mình biến dạng sẽ thành vấn đề đó là quan trọng hơn, cái là vấn đề ái thì chúng ta đi xa hơn, cái là vấn đề thương yêu mọi người, chứ đừng để nó rơi vào cá nhân đó. Khi mà nó rơi vào cá nhân thì tự chúng ta gây ra đau khổ chúng ta đó. Mỗi lần nữa lần trước thì chúng ta thấy là cái nhiều người đó làm họ khóc á, đàn ông mình cũng phải rơi nước mắt á, mình cũng cười, mình nghĩ là cái đó nhiều khi là bởi vì nhiều cái mình quá đáng. Nhưng mà sau này khi mà mẹ của mình mất rồi đó, mỗi lần mình giảng tới cái vấn đề báo hứa thì mình nói tới những vấn đề sâu xa mà cái phận làm con mình làm không được á, tự nhiên mình nói đó nó nghe nó ngẹn ngào, cái ngẹn ngào thậm chí là nước mắt nó cứ tuôn ra, nó cứ tuôn ra. Thì từ cái chỗ này đó chúng ta có thể tìm được một nhận định rằng trong cái đoạn này á, Kiều Lan không phải là một nhân vật nữ, nhưng mà Kiều Lan đầy tính nó là vấn đề ái. Và thứ hai nữa là nó là vấn đề sách pháp, và làm thế nào để vượt qua sách pháp đó là vấn đề. Vấn đề đó là vấn đề mà chúng tôi xin nhắc lại là trong một buổi học ở đó chúng ta sẽ phân tích cái kỹ lưỡng hơn. Nhưng mà ở trong cái giờ phút này bắt đầu chúng ta có thể trở lại cái câu nói của Tất Đạt, và trở lại cái phần của Tất Đạt khi mà gặp Kiều Lan. Khi mà Tất Đạt gặp Kiều Lan ở trong rừng á, thì qua cái vấn đề mà giao tiếp làm quen á, thì Tất Đạt có hỏi rằng Kiều Lan có sợ hãi Tất Đạt không, hỏi rằng là có gì mà phải sợ hãi. Thì nếu với một người đàn ông và một người phụ nữ trong rừng thì tại sao lại không sợ hãi? Thì Kiều Lan cười lớn và giải thích cho Tất Đạt rằng là hỡi Sa Môn, tôi không sợ. Có bao giờ một người Sa Môn hay một người Bà La Môn sợ rằng có kẻ sẽ đến đánh người ấy và cướp của người ấy kiến thức, lòng sùng bái hay là năng lực phi thường? Không, bởi vì những cái thuộc về của chính ông ta, và ông ta chỉ có thể cho những gì ông ta muốn, và nếu ông ta muốn. Thì câu này nó có một cái phần quan trọng mà chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể suy nghĩ rằng khi mình đưa lên cái đối tượng là sách pháp, đó là bản thân của mình á, giống như tôi nói trong trình bày á, là nó là một cái điều gì mê hoặc làm cho mình phải sai đắm, mình khổ đau đó, thì chúng tôi không phải là đối tượng bản thân, tức là không phải là người nữ hay người nam làm cho mình sai mê khổ đau, mà chính vì cái lòng chấp thủ của mình. Cho nên khi mình muốn dâng hiến một gì đó về tình yêu hay tình cảm của mình tới một người nào đó, thì mình biết rằng vấn đề quyết định đó là ở nơi nơi mình đó, và không ai có thể tiếp cận được những cái phần tư kiến của mình, tức là không ai tiếp cận được cái phần giác ngộ và tri thức của mình. Bởi vì khi mà mình đã được đầy đủ phần giác ngộ tri thức, mình được tươi ràng trong một cái nhà gọi là được đầy đủ đạo hạnh và giáo lý rồi, được bảo toàn cho bản thân mình rồi đó, thì lúc nào đó mình không sợ người ta tiếp đi cho mình. Cái giống như con chim đó, mình có thể nhốt được hay là nhốt được cái phần thân xác của nó, nhưng mà phần tâm linh của nó mình không thể nào là có thể nhốt được con chim. Nó luôn luôn đứng bay ở bầu trời, bao la rộng mở. Cũng giống vậy, cái niềm tin có thể đối diện với các pháp, đối diện với đối tượng của mình, nhưng mà quan trọng là không để cho cái đối tượng đó cướp đi cái phần đó là tâm linh của mình. Và chắc chắn đối tượng cũng không thể cướp đi, bởi vì cái phần đó là tự của chính mình, giống như là không ai cướp đi cái tri kiến Phật của mình cả. Bây giờ dù mình trở thành một cái nhất chuyển đề, hay mà dù mình trở thành một chúng sanh, một con Phật đi nữa, mình vẫn có phần tri kiến giác ngộ của mình. Cho nên ở đây cái phần mà câu nói của Kiều Lan để bừng mở tất cả thấy rằng anh không lấy được cái gì của tôi. Cũng như khi mà chúng ta vào đời, chúng ta sẽ bị quy tập các niệm pháp nếu chúng ta không có sự tỉnh giác. Mà nếu khi mà chúng ta đã tỉnh giác rồi đó, thì mọi sự nghĩa là quy tập của các nó chúng ta có thể hóa giải được cả. Thì trong cái câu chuyện mà giữa từng cái cánh dài á, có lẽ là các vị đã nghe rồi, chúng tôi xin lượt kể lại. Lượt kể lại tức là kể một cái vị nghĩa là thường sinh, cái vị thường sinh ở trên cái núi với một vị thầy. Sau một cái thời gian rất là dài, rất là cái dài học hỏi, rồi một hôm cái vị thường sinh nó xuống núi, và vị thầy đó cứ trao tiền cho vị thường sinh một cái thanh kiếm, thanh viên. Và khi nào mà rút thanh viên ra đó, thì có thể là chém tất cả những đối tượng của mình, tức là giặc, yêu dữ, và đồng thời cho một cái kiếm. Cái kiếm đó dùng để khai. Khi mà khai kiếm đó lên thì đối tượng mình sẽ hiện nguyên hình, người đó là ai. Nếu mà người đó là dữ hoặc là tà ma, thì mình có thể dùng cái thanh viên này, rồi là trí tuệ đó, mình có thể chém người đó. Và bây giờ cái người tráng thủ này đó bắt đầu xuống núi, mang thanh viên xuống núi. Khi mà anh ta mang thanh viên xuống núi, anh ta đi vào cái cuộc đời đó, năm này và năm khác, anh ta mỗi lần mà rút cái kiếm ra để khai tránh, thấy người nào là hiện cái hình lên, cái người chỉ là một người quan ông quan, nhưng mà cái mặt cái tư hình nổi tiếng là một cái con gọi là con rối, hay là một cái người tu, nhưng mà trong cái hình ảnh, trong cái hình ảnh của cái kiếm hiện ra là một con heo, thì bất cứ người nào anh cũng giết kiếm ra anh ta chết. Bởi vì anh ta nhờ cái kiếm đó mà nghĩa là thấu được cái bản tâm và cái sự thật của người đó, và anh ta chết. Đây là một sự trái thử. Nhưng một thời gian dài, một năm, 12 năm, 13 năm, chúng ta đi vào cuộc đời, lăn lăn cuộc đời, anh ta cũng mỏi mệt đi. Cái kế chặt thiết rồi cũng làm cho anh ta không còn nữa là năng động nữa đó. Và anh ta cũng quên rút cái kiếm của mình ra, quên rút cái kiếm mình ra để nó khớp lũ đi. Rồi một hôm anh ta trở lại cái chỉ động kia, tức là trở lại cái nơi mà mình đã bắt đầu tu học, nơi mình thành tài, trở lại thăm người thầy. Thì bây giờ khi trở lại đó thì anh ta thấy rằng cửa tùng mình đã dài, rồi là cửa tùng đôi cánh dài. Khi mà cửa tùng đã dài trở lại rồi, anh ta muốn dùng những cái thần lực để nhảy lên, nhưng mà nhảy không được. Đang ngồi buồn đầu mệt mỏi vậy thì bây giờ mới gặp lại một cái người bạn đạo ngày xưa, tức là chú tiểu chung với công ước mà mình tu, mới ra gặp hai anh em gầm mừng rỡ ôm chầm với nhau, rồi sư huynh sư đệ nghĩa là hai người trao đổi với nhau xong rồi á. Thì bây giờ cái người sư huynh mới hỏi là tại sao mà sư phụ không ở cửa, anh về mà vào không được. Rồi bây giờ cái người sư đệ nói là sư phụ đang bước ra, đang luyện công, thành ra bây giờ nghĩa là anh em mình ra ngồi xuống nói chuyện chơi. Hai anh em đang ngồi xuống ngồi nói chuyện nhau vui buồn kể lại trong 3 năm xa cách á. Thì bây giờ người em hỏi này, anh đi như vậy anh đã vượt gian từ ác và anh đã làm các điều thiện được nhiều không? Thì người anh mình trả lời với mình rất nhiều. Thì hỏi rằng cái món bảo vật một cái sư phụ cho anh á, là cái ký á và cái thanh viên còn không? Thì người anh mình nói còn, nhưng mà lâu nay ít sử dụng lắm. Thì bây giờ cái người sư đệ đó bây giờ anh hỏi ra để anh em mình xem và tự so lại mình đó. Thì bây giờ cái người sư đinh này nghe vậy đó, bắt đầu để lấy cái kiếm ra và lấy cái gương ra để khai. Khi mà đưa cái kiếm lên sau mặt á, thì anh ta thấy rằng bên cạnh của anh ta đó, bên cạnh anh ta tức là một chú tiểu có ba chớp á, giống như là nghĩa là chú tiểu có ba cái đào á, thì đó là một nghĩa là con heo mà nó mọc hai cái mâm ra, và phần dưới á là mặc quần áo của chính mình, còn phần trên cái đầu mình là biến thành heo. Bây giờ là anh ta hét lên một tiếng rồi chuyển xuống, và trong chuyện nó dừng lại đó. Nói rằng người em đưa người anh vào để mà chăm sóc, nhưng mà thực tế cái câu chuyện nó mang tính thuyết học của di tích. Có nghĩa là khi mà chúng ta đi vào trong cuộc sống, cái quân sinh và quân tưởng mỗi ngày nó biến dạng của mình rồi mình không hay, nó biến dạng mình từng ly từng tính mình không hay. Khi mới đầu mình thọ giới mình làm tu đó, thì mình giữ rất là hoàn chỉnh về giới lực, và nữa là mình nhìn về Đức Phật nó có một cái tâm